Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 19, chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Liên Hải, biên tập Minh Tâm. Thời gian ngày 17 tháng 6 năm 1998, địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mời mở kinh bổn ra, trang thứ 11. Hôm qua đã giới thiệu qua cho chư vị mười phổ Bồ Tát. Đây là hơn 170 đoàn thể trong hội Hoa Nghiêm, xếp danh là chúng Bồ Tát thứ nhất. Hàng thượng thủ tổng cộng liệt kê ra 20 người. Trên thực tế là đại biểu toàn thể Pháp Luân Viên Mãn của Pháp Hội Hoa Nghiêm. Ý nghĩa rất sâu, rất rộng. Chúng ta tu học, đặc biệt là đồng tu, muốn phát tâm tu hạnh phổ hiền. Cương lĩnh này bắt buộc phải nắm bắt được. Tức trong danh hiệu Bồ Tát, chúng ta rất rõ ràng hiểu được hàm nghĩa trong danh hiệu. Tuy chúng ta hiểu được không đủ sâu, không đủ rộng, không đủ triệt để, chỉ cần có thể tin hiểu vài phần đều được thọ dụng rất lớn. Có thể nói đều ở nơi tu hạnh phổ hiền. Tầm quan trọng của việc tu hạnh phổ hiền trong Kinh Vô Lượng Thọ nói rất rõ ràng. Trong phẩm thứ hai, cùng tu theo đức của Phổ Hiền Đại Sĩ, chúng ta phải học tập như thế nào? 20 vị Bồ Tát này sở biểu chính là như vậy. Đức của Phổ Hiền Đại Sĩ vô lượng vô biên. Người biết tu hành, nắm vững cương lĩnh của nó. Trong đó điều quan trọng nhất là Phổ Hiền Bồ Tát. Chư vị nhất định phải ghi nhớ, Ngài là đại biểu cho pháp môn này. Pháp môn này chính là căn bản Pháp Luân trong Phật Pháp. Đại biểu cho toàn thể pháp môn Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, cho nên là pháp môn chủ. Vì sao Ngài lại đại biểu cho pháp môn này? bởi vì Ngài là lý thể của Pháp giới, cũng chính là chân như tự tánh mà chúng ta thường nói. Chân như tự tánh là phổ, ý nghĩa của phổ, phổ biến hư không Pháp giới. Chính vị Bồ Tát đồng danh phổ với Ngài sau này, thêm cả Phổ Hiền là 10 vị. Đây là 10 phổ. Phổ Hiền là tổng ở trong biệt, chín vị khác là biệt ở trong tổng. Tổng biệt viên dung, ý nghĩa của phổ mới viên mãn. Trong đây có tổng có biệt. Đoạn sau từ Hải Nguyệt Quang Minh Đại Bồ Tát Ma Ha Tát trở xuống, đó là hàng cuối cùng trong trang 11. Mười vị Bồ Tát dị danh này và mười vị Bồ Tát đồng danh ở trước, đây lại hiển thị ý nghĩa thứ hai. Trong mười vị trước đây nói tổng biệt, hai đoạn này hợp lại mà xem chính là đồng vị. Đồng là đồng ở trong vị, vị là vị ở trong đồng. Tổng biệt không hai, đồng vị không hai, vậy mới hiển thị ra nhất chân Pháp giới, hiển thị ra đại viên mãn. Tổng biệt cũng vậy, đồng vị cũng vậy, đều là nói chân tâm bản thân của bản thân chúng ta, không phải nói sự việc gì khác. Điểm này nhất định phải nắm cho rõ, sau đó mới biết bộ đại kinh này và chúng ta có mối quan hệ mật thiết biết bao. Là quan hệ gì? Quan hệ trong sinh hoạt, quan hệ trong công việc, quan hệ trong tu học, quan hệ trong liễu sanh tử, xuất tam giới, thành Phật quả. Không có bộ kinh điển nào có thể so sánh với bộ kinh này. Bộ kinh này chúng ta có thể cùng nhau học tập. Cơ duyên này hy hữu vô cùng. Chúng ta phải thể hội cho được. Đoạn trước tuy nhiên đã giới thiệu qua đồng danh Bồ Tát để tăng cường nhận thức của chúng ta, thuận lợi thực tiễn vào trong cuộc sống, trong tu học của chúng ta thực sự có thể dùng đắc lực. Chúng ta làm một tổng kết đơn giản của đoạn kinh văn này. Tăng thêm ấn tượng cho chúng ta, Phổ Đức Bồ Tát chúng ta có thể xưng giản lược. Người Trung Quốc thích đơn giản. Phổ Đức Tối Thắng Đăng Quang Chiếu, danh tự này phiền phức quá, quá nhiều. Chúng ta chỉ dùng hai chữ, mọi người liền biết được. Phổ Đức Bồ Tát, đây là nói Đại Đức Phổ. Những gì là đại đức? Trong kinh Phật tổng nói là tam đức mật tạng. Tam đức là bát nhã, pháp thân, giải thoát. Nói kỹ đó là nói đức tướng sai biệt, vô lượng vô biên. Đức tướng sai biệt, vô lượng vô biên, quy nạp lại thành ba loại lớn này: pháp thân đức, bát nhã đức, giải thoát đức. Tam đức mật tạng này chúng ta nghe nói chưa thấy qua. Bản thân có thể nói không có ấn tượng gì. Đây là thật, không phải giả. Vì sao vậy? Pháp thân Bồ Tát mới chứng đắc, chúng sanh trong thập pháp giới đều không có, đều chỉ là nghe nói qua mà thôi. Cho nên chúng ta phải quay trở lại thực tiễn vào trong đức tướng sai biệt. Trong đức tướng sai biệt chúng ta cũng phải nắm được tổng cương lĩnh. Tổng cương lĩnh là gì? Hiếu kính. Đây là tổng cương lĩnh trong đức sai biệt. Chư vị nên biết, toàn thể Phật pháp kiến lập trên cơ sở hiếu đạo. Dạy học của Phật pháp, dạy người sơ học, từ giới luật mà dạy lên, từ quy củ mà dạy lên. Trong Bồ Tát Giới Kinh nói, hiếu gọi là giới. Cho nên chúng tôi trong Pháp hội Địa Tạng giảng cho chư vị đồng tu, Phật pháp từ đầu đến cuối chính là nói hiếu đạo. Bắt đầu từ hiếu thân, hiếu đạo, làm đến viên mãn nhất sẽ thành Phật. Đẳng giác Bồ Tát còn có một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá, hiếu đạo còn khiếm khuyết một phần, chưa viên mãn. Đây là tổng cương lĩnh. Hiếu dưỡng cha mẹ, trong Quán Kinh tam phước 11 điều là phổ đức. Chúng ta nói phổ đức sai biệt, phụng dưỡng thân cha mẹ, cha mẹ tuổi già rồi, sinh hoạt đi đứng, làm con cái phải tận tâm chăm sóc. Đây là dưỡng thân cha mẹ, còn phải biết dưỡng tâm cha mẹ, làm cho tâm tình của họ vui vẻ, không có phiền não, không có lo lắng. Vậy mới coi như tận hiếu. Ngoài việc này ra, còn phải hiểu được dưỡng chí cho cha mẹ. Chí là gì? Nguyện vọng của cha mẹ. Làm trái với nguyện vọng của cha mẹ, đó là bất hiếu. Quý vị có thể dưỡng thân cha mẹ, dưỡng tâm cha mẹ, quý vị không thể dưỡng chí của cha mẹ. Nguyện vọng của cha mẹ quý vị không làm được. Ngày xưa, tâm con người chất phát, tuy giáo dục không phổ cập, nhưng những vị đế vương cổ đại, những tể quan địa phương, hiện nay chúng ta nói là huyện thị trưởng, quan phụ mẫu, thương dân như con, họ muốn giáo hóa nhân dân, quốc gia không xây dựng nhiều trường học, dùng phương pháp gì để dạy? Dùng ca vũ, dùng thi từ, dùng hí kịch, dùng phương pháp này để dạy. Thu được hậu quả tốt đẹp. Phương thức dạy học này là Trung Quốc cổ đại truyền lại. Khổng lão phu tử chỉnh lý qua một lượt, sang thi thư, đính lễ nhạc, phu tử làm những việc này, đề xướng dùng ca vũ, hí kịch, dùng những phương thức này để giáo hóa bá tánh. Kết hợp giáo dục và giải trí lại với nhau, vô cùng cao minh, vô cùng hữu hiệu. Hí kịch của Trung Quốc cổ đại, ca vũ, càng không cần nói rồi. Nội dung là những gì? Thường dùng bốn chữ: trung hiếu tiết nghĩa, dạy trung dạy hiếu, dạy tiết dạy nghĩa. Nội dung của hí kịch thường không ra ngoài nguyên tắc này. Trong ca vũ cũng có một nguyên tắc rất cao, bắt buộc phải tuân thủ. Khổng lão phu tử chế định gọi là thi tam bách. Thơ ngày xưa chính là ca từ để ca hát. Khổng phu tử chọn ra 300 bài, ông đi khắp nơi sưu tầm. Sau khi sưu tầm về, chọn những bài nội dung đặc sắc nhất, không phù hợp tiêu chuẩn đều phải đào thải. Như vậy mà bảo lưu lại. Tiêu chuẩn của ông là gì? Ba chữ: tư vô tà. Thơ 300 bài, một lời để khái quát nó là tư vô tà. Ca múa khởi phát cho con người chánh tri chánh kiến. Cho nên giáo dục thời xưa gửi gắm vào âm nhạc, hoàn toàn đi trên con đường nghệ thuật hóa, làm cho người xem, người nghe ấn tượng sâu sắc. Họ xem rồi, nghe rồi, họ học hết rồi, một đời xử sự đối người tiếp vật, họ sẽ có tiêu chuẩn, lấy đây làm chuẩn tắc. Đây đều là đại đức. Một chữ hiếu này chúng ta bình thường cũng nói rất nhiều, một chữ hai tiếng đồng hồ giảng cũng không xong. Cho nên Phật pháp lấy hiếu đạo làm cơ sở, bởi vì Phật pháp là sư đạo, sư đạo nhất định kiến lập trên cơ sở hiếu đạo. Ngày nay Phật pháp vì sao lại suy như vậy? Có lý thôi. Hiếu đạo suy rồi, sư đạo làm sao mà không suy cho được? Không có lý nào như vậy. Cơ sở của quý vị lỏng lẻo rồi. Hiếu đạo là cơ sở. Cho nên chúng ta nói đến đức, thứ nhất là hiếu đạo. Sư đạo chính là tôn sư trọng đạo. Cổ thánh tiên dương trị quốc bình thiên hạ, họ nắm bắt được hai sự việc này. Quốc gia của họ sẽ an định, sẽ vững vàng. Hiếu đạo và sư đạo rất quan trọng. Người hiện đại sơ suất vấn đề này, sau khi bị sơ suất rồi thì xã hội sẽ như thế nào đây? Thiên hạ đại loạn, cuộc sống nhân dân sống rất đau khổ. Đây đều là sự thật, đích thân chúng ta đã trải qua. Ngày nay chúng ta đọc kinh Phật, cảm xúc của chúng ta có lẽ so với người xưa phải sâu sắc hơn rất nhiều lần. Ngày xưa cơ sở này rất vững vàng, khổ ít, còn có một chút niềm vui nho nhỏ. Hiện tại chúng ta cơ sở bị lỏng lẻo, có thể nói là khổ nhiều, không có vui. Làm gì có vui? Cho nên đọc kinh Phật rồi xúc động vô cùng. Đức mục mà nhà nho giảng, mục là cương mục, cương mục của đức hạnh, ngũ luân bát đức, thứ nhà nho dạy học dạy cho người. Ngũ luân là nói mối quan hệ giữa người và người, mối quan hệ phải rõ ràng, mối quan hệ phải tốt. Đây là luân thường. Ngũ luân bắt đầu từ vợ chồng. Cổ nhân nói rất có lý. Vợ chồng là hai người sống chung trong một phòng. Thất, đây là một đơn vị nhỏ nhất. Ngoài phòng ra là nhà. Cho nên dạy học phải bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ vợ chồng. Vợ chồng hòa thuận, nói với chư vị rằng gia đình hưng thịnh, quốc gia giàu mạnh, thiên hạ thái bình, Đạo lý này hiện nay được mấy người hiểu? Không có ai hiểu nữa. Ngày nay chúng ta nhìn thấy xã hội này tỷ lệ ly hôn cao như vậy, liền biết được gia đình tan nát, xã hội sẽ không được an định, thế giới sẽ không có hòa bình. Quý vị có thể nói mình không có trách nhiệm sao? Toàn thể thế giới động loạn, không thể trách người khác. Quay trở lại nghĩ xem, bản thân tạo thành mà. Từ phòng mà triển khai, đó là nhà. Trong nhà có cha con, có anh em. Cha con yêu thương nhau, anh em thương mến nhau. Như vậy mà triển khai ra bên ngoài. Bên ngoài nhà là xã hội. Xã hội có quân thần, có bạn bè. Quân thần có nghĩa bạn bè tin tưởng nhau. Trong bốn biển đều là bạn bè. Giữa người và người tương thân tương ái, hợp tác lẫn nhau, cùng nhau sáng tạo toàn thể phồn vinh hưng thịnh. Đây là giáo dục luân thường. Hiểu được mối quan hệ giữa người và người, sau đó mới nói cho quý vị mối quan hệ giữa người với tất cả vạn vật, mối quan hệ với đại tự nhiên. Phát triển thêm nữa là mối quan hệ giữa người với thiên địa quỷ thần. Đây là nội dung dạy học của thời cổ đại. Chính sách giáo dục này của người xưa sớm nhất là Hán Vũ Đế chế định. Tuy hơn 2.000 năm thay triều đổi đại, nhưng chính sách giáo dục trước sau không thay đổi. Từ Hán Vũ Đế cho đến đời nhà Thanh, giáo dục đó đều vẫn coi trọng luân thường bát đức, đều là lấy điều này để khuyên dạy. Thường là ngũ thường. Ngũ thường là gì? Năm loại thường đạo. Cho nên thường vĩnh viễn không thể thay đổi. Nếu như không giữ thường đạo, người này sẽ chẳng khác gì súc sanh. Con người là động vật. Vì sao con người cao hơn các loại động vật khác một bậc? Con người hiểu được ngũ thường. Ngũ thường là gì? Nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Đây là nguyên tắc cơ bản để làm người. Nhân là nhân từ, biết quan tâm người khác. Yêu thương người khác, giúp đỡ người khác, đây là nhân. Cho nên Trung Quốc tạo chữ, cách viết của chữ nhân là hai người, tức là dạy quý vị nghĩ đến bản thân, đồng thời phải nghĩ đến người khác. Suy mình ra người, vậy mới coi là một con người. Nếu như ngay cả điều này cũng không hiểu, người đó chẳng khác gì súc sanh. Nghĩa là làm tròn nghĩa vụ, không vô quyền lực. Tôi giúp đỡ người khác, tôi vì xã hội đại chúng mà phục vụ, không cầu báo đáp. Đây gọi là làm nghĩa vụ. Nếu như nói là tôi làm bao nhiêu công việc, cần bao nhiêu báo đáp, thì không phải là nghĩa. Đó là gì? Là lễ. Lễ là nói qua lại, có qua có lại, là muốn báo đáp. Đáp lễ, tặng lễ phải đáp lễ. Nghĩa vụ là không cần người ta báo đáp. Hiện nay chúng ta nói làm tình nguyện. Tình nguyện chính là không cần thù lao. Tình nguyện mà, nên vì xã hội, vì quốc gia, vì tất cả chúng sanh mà phục vụ. Chư Phật Bồ Tát là như vậy, làm ra tấm gương tốt nhất để cho người ta thấy. Cho nên trong kinh điển xưng chư Phật Bồ Tát là đại đức. Họ biết làm tròn nghĩa vụ. Nhu cầu cuộc sống của bản thân họ vô cùng đơn giản, ba y một bát, sống cuộc sống đơn giản nhất, làm cống hiến cho xã hội viên mãn nhất. Họ là nhà tình nguyện, công tác giáo dục. Giáo dục tình nguyện chính là không mong đền đáp. Không cầu quả báo. Như vậy mới đáng được xã hội đại chúng tôn kính, mới là tấm gương sáng cho xã hội đại chúng. Là đạo sư của trời người. Đây là tất cả chúng sanh tôn xưng đối với Như Lai. Thật sự đã làm ra một tấm gương tốt. Thứ ba là lễ. Vừa rồi nói lễ mới có qua có lại, lễ có tiết độ. Nói cách khác, lễ là quy củ, trật tự, trật tự quy củ của xã hội. Pháp luật hiện nay cũng bao gồm trong này. Phạm vi của nó vô cùng rộng lớn. Người người có thể giữ quy củ, người người giữ lễ, người người giữ pháp, mọi người sẽ có thể cư xử hòa mục. Ví dụ, người và người gặp nhau, gặp nhau có lễ. Lễ cung kính nhất là cúi người ba cái. Chúng ta là người hiện đại, phải học lễ hiện đại. Người học Phật, chúng ta chỉ có đối với tượng Phật mới hành lễ quỳ lạy. Đối với người, từ bản thân chúng tôi đề xướng không hành lễ quỳ lạy. Chắp tay xá ba cái là lễ kính nhất. Phải hiểu được đạo lý này. Chúng tôi thường nói Phật pháp phải hiện đại quá, bản địa quá. Mọi người phải thật. Quý vị phải đi lên hiện đại quá, bản địa quá, Phật pháp phát triển dễ dàng. Mọi người đều muốn vào Phật môn để học Phật pháp. Có rất nhiều người nhìn thấy người học Phật, gặp pháp sư đều phải quỳ lạy. Họ không học nữa. Như thế nào họ cũng không đi vào. Xương đầu gối của họ rất cứng, không cúi xuống được. Quý vị xem, chúng ta dùng phương pháp này làm cho rất nhiều người bị chặn ngay ngoài cửa Phật. Tội lỗi. Nếu như là chắp tay chào hỏi ba lần, Họ đều nói điều này chúng tôi có thể. Quý vị liền dẫn được biết bao nhiêu người vào cửa Phật. Phải làm từ bản thân chúng ta. Bất cứ trường hợp nào gặp pháp sư, miệng chúng ta nói đảnh lễ pháp sư, trên thực tế chỉ chào hỏi, tuyệt đối không nên đảnh lễ. Pháp sư tuyệt đối sẽ không trách quý vị. Họ nếu như trách quý vị đem lời của tôi nói cho họ nghe. Chúng ta có lý trong đó mà. Sẽ làm cho nhiều người mới học Phật sợ không dám học Phật. Còn có một điều là ăn chay. Điều này cũng chướng ngại rất nhiều người vào Phật môn. Mọi người vừa nghe phải ăn chay, không học Phật nữa. Ăn chay chướng ngại pháp thân huệ mạng của rất nhiều. Cho nên lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam một đời dạy học, ông dạy rất thành công. Ông có một số biện pháp. Ông tuyệt đối không khuyên người ăn chay, tuyệt đối không khuyên người thọ giới. Ông chỉ khuyên người quy y, không khuyên người thọ giới, không khuyên người ăn chay. Đó là việc của bản thân quý vị. Bản thân quý vị phát tâm, điều này rất có lý. Ông ở Đài Trung có thể tiếp dẫn 100 mấy 10 ngàn người niệm Phật là có cái lý của ông trong đó. Có một số đồng tu hỏi, ăn chay bao nhiêu năm rồi, bỗng chốc có người ép buộc. Người nhà nói họ thân thể không khỏe, muốn họ ăn mặn, lo lắng vô cùng. Pháp sư à, con như vậy có thể giảng sanh hay không? Tôi nói, ông đi tra mà xem. Trong tịnh độ, năm kinh một luận đều không nói ăn mặn thì không thể giảng sanh. Không có điều này. Cho nên chúng ta cũng không nên cố chấp kiên cố quá. Dường như thấy người ta ăn mặn thì hình như là phạm tội rất lớn rồi. Không được dùng ánh mắt như vậy, không được dùng tâm thái như vậy để nhìn người. Ăn chay có thể khuyên họ. Phải nói ra được đạo lý đó. Ăn chay đối với sức khỏe thực sự có ích. Điều này có lý. Hiện nay ăn mặn, nói với chư vị rằng không giống như trước đây. Năm mươi năm trước quý vị nói ăn mặn, tôi cũng tán thành. Hiện nay quý vị mời tôi ăn mặn, tôi cũng không dám ăn. Vì sao vậy? Độc. Thịt này không thể ăn. Nơi này tôi không rõ lắm. Bên Đài Loan, những vị đồng tu nói với tôi rằng Đài Loan nuôi heo 6 tháng là giết. Ngày ngày tiêm thuốc kích thích. Tiêm thuốc làm cho nó nhanh chóng lớn mập. Rất rất không bình thường. Cho nên heo ăn thức ăn đều là những thức ăn có độc. Thì làm sao mà thịt không có độc được? Người hiện tại ăn thịt bị những bệnh kỳ quái. Bệnh từ đâu mà có? Cổ nhân nói rất rõ ràng, bệnh tùng khẩu nhập. Gà thì càng không thể ăn rồi. 6 tuần là giết. Hơn nữa đều là nuôi ở trong lòng. Nuôi ở trong lòng, chúng ta nghĩ xem, nếu như một người từ lúc sanh ra liền giam họ vào trong nhà lao, nhốt nuôi cho mập rồi đem đi giết, quý vị nói xem tâm tình họ như thế nào? Sự oán hận đó, oán hận là độc. Không nên cho rằng người mới có oán hận, động vật cũng có oán hận. Ngày xưa chúng ta nuôi gia súc đều là nuôi ở bên ngoài. Lúc chưa giết nó rất tự do, rất tự tại. Chúng sinh sống rất vui tươi, tâm tình không giống nhau. Hiện tại tất cả đều ngồi tù hết. Mỗi ngày cho ăn thuốc độc thì thịt đó có thể ăn sao? Ngày xưa cũng ăn thịt, nhưng sanh bệnh lạ rất ít. Hiện nay sanh bệnh không hiểu được bao nhiêu mà kể, bệnh kỳ lạ rất nhiều. Thật sự mà nói, hiện tại phiền phức vẫn lớn. Rau củ cũng có thuốc trừ sâu, quý vị nói xem có đáng sợ hay không? Nhưng vẫn còn tốt hơn ăn thịt nhiều. Trong rau củ có thuốc trừ sâu không sai, trong thịt ăn có vi khuẩn, gây bệnh cao hơn ăn chay rất nhiều lần. Cho nên chúng ta nghĩ xem, vì sức khỏe thân thể của bản thân, chúng ta nên chọn cách ăn chay. Quý vị phân tích như vậy cho người ta nghe, người ta nghĩ, à, hơi có lý. Nhìn thấy người ăn chay chúng ta rất mạnh khỏe, so với họ ngày ngày ăn thịt, ăn đồ bổ, chẳng thua gì họ. Thậm chí mức độ sức khỏe của họ còn không bằng chúng ta ăn chay. Làm cho họ biết ăn chay đối với sức khỏe trường thọ thật sự có lợi ích. Dùng phương thức này để khuyên nhủ họ, vậy mới đúng. Trong ngũ thường, trí chính là lý trí mà người hiện nay nói. Không làm việc theo cảm tính. Tính là lời nói có uy tín. Nhân, lễ, nghĩa, trí, tính, năm loại thường đạo này, làm người nhất định phải hiểu được. Nếu như năm loại thường đạo này không giảng, không có nữa. Trong tả truyện có nói một câu: người bỏ thường tức yêu hưng. Yêu ma quỷ quái sẽ hưng thịnh. Con người nếu như không chú trọng năm loại thường đạo này, trong xã hội yêu ma quỷ quái sẽ nhiều lên. Yêu ma quỷ quái là cái gì? Yêu ma quỷ quái không biết nhân lễ nghĩa trí tính. Nói cách khác, người không biết nhân lễ nghĩa trí tính là yêu ma quỷ quái. Đây cũng chính là điều mà trong Kinh Lăng Nghiêm nói. Trong thời kỳ mạt pháp của chúng ta, tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Tà sư chính là yêu ma quỷ quái mà trong tả truyện nói đến. Năm loại thường đạo này hai chữ luân thường đã bao hàm nội dung này rồi. Ngoài ra trên đức mục có 8 điều gọi là bát đức. Bát đức trong sách cổ nói thông thường là hiểu để trung tính, lễ nghĩa liêm sĩ. Đây là bát đức. Vô cùng quan trọng. Nhất định phải hiểu, nhất định phải phụng hành, quý vị mới coi như là một con người. Nhà Nho định tiêu chuẩn của con người là điều này. Quý vị không làm được điều này, quý vị không được coi là con người. Quý vị làm được mới coi là con người. Nhưng tiêu chuẩn trong Phật Pháp là ngũ giới thập thiện. Quý vị có thể tu ngũ giới, hành thập thiện, quý vị mới được coi là cõi người tiêu chuẩn. Người có đạo của người, đạo của người chính là ngũ giới thập thiện. Phù hợp với điều thứ nhất trong tam phước: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Quý vị có thể làm được bốn câu này, trong Phật Pháp nói là cõi người. Điều kiện để được sanh vào cõi người, nếu như quý vị không làm được bốn câu này, sau khi mất thân người, quý vị không thể được thân người nữa. Cho nên Phật nói, một người mất thân người rồi, cũng chính là sau khi quý vị chết đi, được lại thân người, đời sau lại được thân người. Phật nói như đất trên móng tay, trong vành móng tay còn dính lại chút đất. Đây là ví dụ của Đức Phật. Thế Tôn đương thời tại giường Kỳ Thọ cấp cô độc, Ngài làm một biểu thị, cúi xuống nắm lấy một nắm đất, nắm một nắm đất rồi trải xuống hết, trên tay không còn nữa, trong móng tay còn lại một chút. Học trò nhìn thấy Phật Thích Ca Mâu Ni làm như vậy, hỏi Ngài ý nghĩa là gì, bạch Phật việc đó biểu thị cho ý nghĩa gì. Phật liền nói, con người sau khi mất thân người, đời sau được lại thân người, cũng giống như đất trên móng tay vậy. Không thể được thân người giống như đất mà ta rải xuống đất vậy. Chứng tỏ tỷ lệ này rất là nhỏ, cơ hội rất ít. Chúng ta suy nghĩ thấy có lý. Hiện tại thế gian chúng ta nhiều người như vậy, được mấy người thực sự trong đời phụng hành hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, được mấy người? Được mấy người chăm chỉ đang làm? Họ nếu như quỷ phạm, bất hiếu cha mẹ, bất kính sư trưởng, tạo mười ác nghiệp, đời sau không phải như đất trên đại địa sao? Đến ba đường ác. Cho nên luân thường bát đức là đại căn đại bản để làm người. Chúng ta nói trong đức tướng sai biệt, trong đức hạnh sai biệt lớn nhất, quan trọng nhất, chúng ta phải nắm bắt được. Tuyệt đối không thể sơ suất. Ngoài ra, nói kỹ thì quá nhiều, cũng không cần nêu ra từng thứ ở đây. Đức hiệu của mỗi vị Bồ Tát đều là đại biểu cho tướng sai biệt trong tánh đức. Phổ Quang Như Lai, đây là biểu thị cho Huệ Phổ. Bởi vì sau đây có trí phổ, trí và tuệ phải tách ra để nói. Thế nào gọi là tuệ? Thế nào gọi là trí? Tuệ là khéo nơi biện biệt. Tức là họ đối với tà chánh thị phi, thiện ác lợi hại, họ biểu được phân biệt, họ rõ ràng, sáng suốt. Đây là tuệ. Phổ Quang Sư Tử Tràng Bồ Tát Maha Tát đại biểu cho đức hạnh này. Cũng chính là chúng ta thông thường nói nhìn thấu, huệ nhãn mới có thể nhìn thấu thế gian. Nhìn thấu nghĩa là gì? Rõ ràng chính xác. Không nhìn sai, không nhìn thiên lệch. Đối với tất cả pháp thế xuất thế gian, rõ ràng thông đạt. Đây là tuệ. Không có một thứ nào không rõ ràng. Huệ này cũng biến pháp giới. Đây là ý nghĩa của phổ. Tuệ cao, cao minh, ý nghĩa của tràng vậy. Vị thứ tư, Phổ Bảo Diệm Diệu Quang. Ngài đại biểu cho hành. Hành vi trong cuộc sống hàng ngày. Ngài tu là tịnh hạnh. Hành của chúng ta, Phật nói hành của phàm phu quy nạp lại có ba loại lớn: hành thiện, hành ác, hành vô ký. Phân thành ba loại lớn này. Thiện hành chiêu cảm quả báo nơi ba đường thiện. Ác hành chiêu cảm quả báo nơi ba đường ác. Gọi là thiện có thiện quả, ác có ác báo. Bồ Tát cao minh, họ tu hành là tịnh hành. Bảo, bảo đều là thanh tịnh, không có ô nhiễm. Đá quý ô nhiễm thì không đáng giá. Thật sự đá quý, quý báo thì mấy trần không nhiễm, mảy may tì vết cũng không có, thì đá quý này mới quý báo được. Cho nên bảo có nghĩa là tịnh, có nghĩa là quang. Tịnh hành, tâm thanh tịnh, có thể làm cho chúng sanh nhìn thấy họ, nghe thấy họ, nghe nói, tiếp xúc với họ đều có thể cảm động. Đó chính là phóng quang. Quang minh biến chiếu, tức là nghĩa này. Họ đại biểu cho tịnh hạnh phổ. Tịnh hạnh tu từ đâu? Từ tâm thanh tịnh mà tu. Tâm thanh tịnh, thân sẽ thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, bảo diệm liền phóng quang. Vì sao vậy? Cảnh giới bên ngoài thanh tịnh. Nói với chư vị rằng, cảnh giới nhân sự thanh tịnh, cảnh giới môi trường vật chất cũng thanh tịnh. Ngày nay chúng ta tu hành, tu tịnh nghiệp, hoàn cảnh bên ngoài chưa chuyển. Đúng, chưa chuyển. Vì sao chưa chuyển? Bản thân quý vị cũng chưa chuyển. Quý vị làm sao có thể chuyển được cảnh giới? Trước chuyển chánh báo, sau đó y báo sẽ chuyển theo. Chánh báo chính là thân thanh tịnh. Đây là công phu tu học tối thiểu của chúng ta. Người thật sự tu hành, tâm địa chân thành, thanh tịnh, từ bi, tướng mạo đó sẽ đổi, tướng tùy tâm chuyển, thể chất sẽ đổi, thân cũng tùy tâm chuyển. Tướng mạo của quý vị chưa chuyển, thể chất của quý vị chưa chuyển, quý vị làm sao có thể chuyển cảnh giới bên ngoài? Cho nên cảnh giới bên ngoài không tốt là chúng ta tu hành không tốt. Thân tướng chúng ta không đẹp, thân thể không tốt thì sự tu hành của chúng ta càng tệ hơn. Nhất định phải hiểu lý luận, hiểu phương pháp, chuyển cảnh giới của mình. Như lý như pháp mà tu học, hiệu quả vô cùng rõ ràng. Vị Bồ Tát thứ năm, Phổ Âm Bồ Tát. Âm này cũng là khắp hư không pháp giới. Âm thế nào? Âm viên mãn. Đại sư Thanh Lương trong chú giải nói với chúng ta, thế nào là âm viên mãn? Âm tuyên dương tịnh độ chư Phật. Phổ Âm Bồ Tát biểu thị phàm là tuyên dương Đại Thừa Phật Pháp, giới thiệu Đại Thừa Phật Pháp cho tất cả chúng sanh. Âm thanh này gọi là âm viên mãn. Vì sao nói là viên mãn? Viên mãn bổn hoài của tất cả chư Phật Như Lai, độ chúng sanh thành Phật Đạo. Trong cúng dường Phật, thật sự mà nói, Phật là trí tuệ, phước đức đều viên mãn. Chúng ta dùng gì để cúng dường? Chúng ta cảm thấy cúng dường một đóa hoa rất thơm rất đẹp, nếu Phật giống như phàm phu chúng ta nhìn thấy đóa hoa này chẳng đáng giá gì. Chúng ta nói rất thơm, Ngài nói mùi vị khó chịu, không biết được bảo hương của họ. Chúng ta dùng thứ này để biểu một chút tâm ý mà thôi. Thật sự mà nói, không có cách gì để biểu thị, tặng một chút lễ vật biểu thị một chút tâm ý. Nhưng Phật không quan tâm sự biểu thị này, quan tâm sự chân thành. Cho nên trong tất cả cúng dường, pháp cúng dường tốt nhất. Trong pháp cúng dường, điều đầu tiên là y giáo tu hành cúng dường. Chúng ta có thể y giáo tu hành, đây là việc mà Phật Bồ Tát hoan hỷ nhất. Phật Bồ Tát hoan hỷ nhất là chúng ta đem Đại Thừa Phật Pháp phổ biến giới thiệu cho mọi người. Bản thân chúng ta được lợi ích Phật Pháp thù thắng, cũng phải đem lợi ích này cùng hưởng với tất cả chúng sanh. Đây là bổn nguyện của chư Phật Như Lai độ chúng sanh thành Phật Đạo, đặc biệt là pháp môn tịnh độ. Trong pháp môn tịnh độ đặc biệt thù thắng là kinh Vô Lượng Thọ. Không phải giảng kinh, không phải thuyết pháp,
giảng kinh thuyết pháp đều không nhất thiết đem kinh này từ đầu đến cuối giảng ra hết, không nhất thiết. Trong kinh Kim Cang nói cho người bốn câu kệ, tức là trong kinh tùy ý chọn ra bốn câu nào đó, mỗi ngày gặp ai thì giảng. Quý vị làm vậy được gọi là giảng kinh thuyết pháp. Biết giảng một câu thì giảng một câu, biết giảng hai câu thì giảng hai câu. Người không biết giảng, niệm Nam Mô A Di Đà Phật là được. Đây đều là âm viên mãn, hoàn toàn tương ưng với tâm nguyện của Phật, tương ưng với pháp giới. Vị Bồ Tát thứ sáu, phổ trí quang chiếu Như Lai cảnh. Ở đây có trí, đoạn trước có tuệ. Trí tuệ này cần phải làm hai cách giải thích. Tuệ là quý vị có thể phân biệt, đây gọi là huệ. Trí là có thể quyết đoán, có thể phân biệt. Sau khi phân biệt, quý vị phải hạ quyết tâm. Quý vị rốt cuộc lựa chọn thứ nào? Quý vị phải hạ quyết tâm. Chúng ta đối với Phật Pháp, vô lượng pháp môn đều có thể biện biệt, đều có thể lý giải, đó là tuệ. Trong vô lượng pháp môn lựa chọn một môn chuyên tu, đó là trí. Nếu như chúng ta dùng việc đánh giặc để làm ví dụ cũng rất dễ hiểu. Đánh giặc vì tổng tư lệnh, họ phải có trí tuệ. Bởi vì sự thắng bại của đánh giặc là do mấy quyết định. Ra chủ ý, dưới đó còn có tham mưu. Tham mưu có tuệ. Mỗi người nêu ra những chủ ý này, cung cấp những ý kiến này, cuối cùng do mấy phán quyết, do mấy quyết định lựa chọn cách nào, đó là trí. Từ trên ví dụ này, chư vị hiểu được trí và tuệ có phân biệt, có hai ý nghĩa. Đại trí phổ, đại trí phổ lựa chọn kinh Vô Lượng Thọ, chọn Tây Phương Tịnh Độ. Trong vô lượng vô biên pháp môn lựa chọn pháp môn này, vô lượng vô biên quốc độ chư Phật, tất cả chư Phật đều có tịnh độ, đặc biệt chọn Di Đà tịnh độ. Đây là đại trí. Làm sao biết được sự lựa chọn này là đại trí chân thật? Tây Phương tịnh độ, Di Đà tịnh độ, tất cả chư Phật Như Lai cùng tán thán. Tất cả chư Phật Như Lai khuyên nhủ tất cả chúng sanh tu học pháp môn số một. Quý vị không tin tưởng, không thể chấp nhận, Phật mới giảng cho quý vị thứ hai, thứ ba, giảng pháp môn khác để cho quý vị tu học. Nếu như quý vị thật sự có trí tuệ, thật sự thiện căn, phước đức thành thục, nhất định dùng pháp môn này để khuyên nhủ quý vị. Nếu như không dùng pháp môn này khuyên nhủ quý vị, Phật Bồ Tát có lỗi với quý vị. Bởi vì pháp môn này rất vững vàng trong một đời thành tựu viên mãn. Tất cả pháp môn, không có pháp môn nào vững vàng hơn, nhanh chóng hơn, dễ dàng hơn. Nhất định phải có trí tuệ, phổ trí quang chiếu Như Lai cảnh. niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật là cảnh giới Như Lai. Vị thứ bảy, Phổ Bảo Kế Bồ Tát. Vị Bồ Tát này ý nghĩa biểu pháp tương đối không dễ dàng nhận ra. Trong danh hiệu của những vị Bồ Tát khác, trên chữ nghĩa đều có thể nhìn ra được. Đại sư Thanh Lương trong Sớ Sao giảng cho chúng ta, vị Bồ Tát này là tâm phổ. Tâm này chỉ cho tâm lượng, không phải chỉ cho tâm thể. Tâm thể phổ trong Phổ Hiền đã biểu thị rồi. Đây là tâm lượng. Chính là nói tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Ví cho điều này, biểu cho ý nghĩa này. Cho nên trong danh hiệu dùng Bảo Kế Hoa Tràng. Dùng bốn chữ này, chúng ta phải học tâm lượng của Bồ Tát, phải làm cho tâm lượng của mình rộng mở. Chư vị phải biết, sau khi tâm lượng mở rộng, vô cùng dễ chịu. Những ưu bi khổ não của quý vị tự nhiên đều không còn nữa. Người thế gian sinh sống rất cực khổ. Thật sự mà nói, khổ từ đâu mà có? Tâm lượng nhỏ quá. Ngày ngày tính toán, càng tính càng khổ. Tâm lượng lớn rồi, lớn mà cảm hóa họ, việc gì cũng không còn nữa. Vô sự mới an lạc, việc gì cũng không có nữa. Nhất định phải mở rộng tâm lượng, sau đó mới thật sự là tùy duyên sống qua ngày. Công phu tu học đương nhiên sẽ đắc lực. Đây là điều chúng ta nên học tập. Điều này rất quan trọng, rất quan trọng. Vị Bồ Tát thứ 8, Phổ Giác Bồ Tát. Ý nghĩa này rất rõ ràng. Giác ngộ, Đại Giác Phổ. Âm thanh giác ngộ vui tai, nghe rất hay. Âm thanh giác ngộ, âm thanh mê hoặc rất khó nghe. Âm thanh mê hoặc là âm phiền não. Âm thanh giác ngộ là phản âm, âm thanh tịnh. Đương nhiên nghe rất vui tai. Trong danh tướng Phật Đà, nghĩa là giác ngộ, gọi là tự giác. Giác tha, giác hạnh viên mãn. Đầu tiên phải bản thân giác ngộ. Cách giác ngộ như thế nào? Dáng vẻ giác ngộ như thế nào? Nếu như chúng ta hiểu không rõ ràng, ngày ngày niệm giác cũng không giác được. Dáng vẻ giác ngộ là tự tại, là vui vẻ. Phương pháp giác ngộ có hai cách. Một là đối với chân tướng vũ trụ nhân sinh rõ ràng.
Minh bạch.
Thứ hai là tất cả vạn duyên buông bỏ. Đây là phương pháp giác ngộ. Trong giai đoạn hiện tại của chúng ta, chúng ta có thể làm, nghĩa là chúng ta bắt buộc phải học tập, nhất định phải nương tựa kinh điển. Trong kinh điển chính là đoạn kinh văn chúng ta đang đọc. Những đức năng mà tất cả danh hiệu của Bồ Tát biểu hiện, chúng ta có làm được hay không? Nếu như chúng ta đều làm được, giác ngộ rồi, làm không được vẫn còn mê hoặc chưa giác. Nói thêm với chư vị hiện thực hơn một chút, xem trên kinh, điều này quyền diệu quá. Đồng học sơ học thường cho rằng Phật kinh và cuộc sống của chúng ta khoảng cách quá xa, không biết rằng vốn không có khoảng cách, chính là cuộc sống hiện tiền của chúng ta. Chúng ta sống trong xã hội hiện tại này, đầu tiên quý vị phải giác ngộ được khổ. Đức Phật giảng cho chúng ta pháp tứ đế, điều đầu tiên là giảng cho quý vị về khổ. Quý vị có giác ngộ được hay không? Con người từ khi sinh ra, câu đầu tiên nói là gì? Khổ. Liền khổ rồi, sẽ khổ đến cùng. Khổ một đời, làm gì có lạc. Câu đầu tiên là lời chân thật, không giả chút nào. Đặc biệt sống trong thời đại này, thiên tai liên miên. Sáng sớm hôm nay có một vị đồng học nói với tôi, sáng sớm xem tin tức trên tivi, chúng tôi không xem tivi không biết được, có thể ngày mai trên báo có rồi, Ấn Độ có lốc xoáy. Nghe nói có 4 triệu người không có nhà để về, con số thương vong còn chưa biết được bao nhiêu. Đây là tai nạn rất nghiêm trọng. Lại nghe nói kinh tế nước Nga suy sụp, rất ghê gớm. Cho nên hôm qua tôi nói, quý vị ngày ngày đều biết những thông tin này, biết những tin tức này, ngày tháng của quý vị sao mà sống nổi. Thế nên không biết vẫn là tốt hơn, trơ ra một chút, trơ lì không biết. Bớt biết chuyện, bớt phiền não. Nhất định phải giác ngộ thế gian này khổ. Khổ từ đâu mà có? Khổ từ vọng tưởng, phân biệt chấp trước mà có. Đó gọi là tập. Tập chính là phiền não. Khổ từ trong phiền não mà có. Phiền não là nhân, khổ là quả. Phật nói cho chúng ta rõ ràng, nói thấu đáo, chúng ta cũng hiểu rồi. Sau khi hiểu rồi, khổ có thể lìa xa được không? Có thể thoát ly nó được không? Nếu như không thể thoát ly, chúng ta biết cũng có ích lợi gì đâu chứ. Chi bằng không biết còn tốt hơn. Phật nói khổ này có thể thoát ly được. Không những khổ trong đời này của chúng ta có thể thoát ly, tam giới lục đạo đời đời kiếp kiếp, những khổ đó đều có thể thoát ly được. Có phương pháp để xuất ly. Phương pháp xuất ly gọi là đạo. Đạo chính là con đường xuất ly, con đường thoát khổ, con đường liễu sanh tử, con đường thoát ly luân hồi. Những con đường này, đường lối, phương pháp đều ở trong kinh điển. Đặc biệt là bộ kinh Hoa Nghiêm này. Kinh Hoa Nghiêm giảng về con đường này giảng viên mãn nhất, cho nên giảng cho chúng ta giảng pháp môn tu hành, tức là phương pháp đường lối, chính là con đường ly khổ đắc lạc. Giảng hơn 2000 pháp môn, phương pháp trong bất kỳ kinh điển nào cũng không nhiều như vậy. Hơn 2000 phương pháp, đến cuối cùng Phổ Hiền Bồ Tát lựa chọn cho chúng ta, Ngài chọn Tây Phương Tịnh Độ, lựa chọn pháp môn niệm Phật. Điều này không thể nghĩ bàn. Thập Đại Nguyện Dương hướng dẫn quy về cực lạc, làm thành đại hội viên mãn. Đại hội này đạt đến cao trào nhất. Nhất định phải giác ngộ thế gian này khổ. Nghĩ xem trên thế giới này còn có nơi nào an toàn một chút không? Chúng ta phải nghĩ cách di chân đến nơi đó. Nói với chư vị rằng trên thế giới không có chỗ nào an toàn cả. Chúng ta di dân đến thế giới cực lạc, đó mới thật sự an toàn. Đó là điều chính xác. Sáng sớm hôm nay tôi có nói chuyện với một đồng tu xuất gia chúng tôi. Tôi nhắc nhở họ, hiện tại rất nhiều người có quan niệm sai lầm, cho rằng điều gì? Pháp sư học giảng kinh cao hơn người một bậc. Trong niệm Phật, đường gõ pháp khí dẫn dắt đại chúng niệm A-di-đà Phật, người này dường như thua một bậc, sai rồi. Đức Phật giảng cho chúng ta là bình đẳng. Tôi nói với quý vị, pháp sư dẫn chúng niệm Phật còn cao hơn chúng tôi giảng kinh. Vì sao vậy? Chúng tôi ở đây giảng kinh là khuyên quý vị tin tưởng, là khuyên quý vị hiểu. Pháp sư trong niệm Phật đường dẫn chúng là dẫn quý vị tu hành, giúp quý vị chứng quả, tính giải hành chứng. Pháp sư giảng kinh là nói hai điều trước. Pháp sư trong niệm Phật đường là dẫn quý vị tu hai điều sau. Điều sau quan trọng hơn điều trước. Hôm qua tôi nêu cho quý vị một tiểu công án. Quý vị thấy sư Tu Vô nói được không làm được không phải chân trí tuệ. Hành quan trọng. Thật sự phát tâm đến niệm Phật đường lĩnh chúng là Bồ Tát thường nguyện tái lai, không phải là giả. Giống như huệ và trí vậy. Pháp sư giảng kinh có tuệ, lĩnh chúng ở niệm Phật đường là trí, trí cao hơn tuệ. Nhất định phải hiểu được đạo lý này. Chúng tôi ở đây giảng kinh, nói thật thì một ngày giảng 8 tiếng đồng hồ, giảng 16 tiếng đồng hồ, không cứu nổi tai nạn thế giới. Nếu như chúng ta có niệm Phật đường, mọi người ở đây nhất tâm niệm Phật, Phật thất thời gian dài, tương đương việc ngày nào cũng tu Phật thất, một năm 360 ngày không gián đoạn, tai nạn trên thế giới đều có thể hóa giải. Năng lượng giảng kinh không được, năng lượng niệm Phật thì được. Niệm Phật là hành, tính giải hành chứng. Thực sự Bồ Tát có đại tâm, tự độ độ tha, phải đi vào niệm Phật đường. Vậy quý vị hỏi tôi vì sao không đi vào niệm Phật đường? Tôi từ rất lâu đã phát tâm muốn vào niệm Phật đường rồi, mà không có phước báo. Làm sao mà không có phước báo? Rất nhiều người kéo tôi ra đi giảng kinh, không có ai tìm tôi giảng kinh, tôi sẽ đi vào niệm Phật đường. Giảng kinh là sự việc bất đắc dĩ, không phải tình nguyện đi làm. Không có ai giảng thì có cách gì chứ? Có người giảng thì tôi không làm việc này. Thật sự không có người giảng, không có cách nào nữa, không thể không giảng. Đó gọi là một ngày làm hòa thượng, một ngày phải đánh chuông. Đây là trách nhiệm trong đó, không thể không tròn trách nhiệm. Có người giảng, chúng tôi nhất định không làm. Tôi chắc chắn vào niệm Phật đường. Cho nên phải thực sự giác ngộ. Điều này vô cùng quan trọng. Vị Bồ Tát thứ 9, Phổ Thanh Tịnh Vô Tận Phước Quang. Danh nghĩa này rất rõ ràng. Phước, thanh tịnh, phước trong phước. Đây là phước báo thật sự. Biện biệt không phải là hồng phúc. Người thế gian chúng ta hưởng phước, luôn luôn nói hồng phúc tề thiên. Hồng phúc là phúc của hồng trần. Trong phước đó có phiền não. Phước càng lớn, tác dụng phụ của nó cũng theo đó mà lớn. Cho nên người thế gian lúc tương phùng, có người chúc phúc, chúc anh phúc khí tốt, anh phúc khí thật tốt, phía trước chữ phúc, theo sau có chữ khí. Trong ngôn ngữ Trung Quốc thật sự có trí tuệ. Quý vị nghĩ xem, sau phúc có thêm khí, phúc này vẫn không nên hưởng thì tốt hơn. Người thật sự hiểu lý, có phước báo không hưởng, đem phước báo chia cho đại chúng hưởng, họ sẽ không phiền não. Phật dạy cho chúng ta, đây là ngày xưa nói người xuất gia. Người xuất gia hưởng thanh phước. Thanh phước là phước báo thật sự, không có tác dụng phụ. Thanh phước là phước tịch tịnh, tâm địa thanh tịnh tự tại. Nhưng người thế gian thích náo nhiệt, nơi nào họ gọi là hưởng thụ, những nơi quan lạc họ cho rằng nơi đó là hưởng thụ. Có người nào không thích đến những nơi quan lạc? Nơi quan lạc thì chữ phúc kia đằng sau kèm thêm chữ khí, không phải là một nơi tốt. Chúng ta nhất định phải nhận thức cho rõ ràng. Trong những nơi quan lạc, nơi đặc biệt tệ hại nhất là sòng bài. Quý vị xem, người vào sòng bài biết bao người tức chết, về nhà không được. đi vào nơi đó, con người đều phát cuồng. Trên thế giới này, rất nhiều đô thị lớn đều kiến lập có sòng bài. Nơi đó nhất định không được đi vào. Sòng bài quý vị vừa bước vào, bầu không khí trong đó chúng ta nói là từ trường không bình thường. Chúng ta sau khi đi vào liền cảm thấy âm u, cảm thấy đầu lông dựng đứng, toàn thân không tự tại. Sòng bài tại Las Vegas, nước Mỹ, tôi đã đi vào một lần. Tôi không phải vào đánh bạc, tôi đến để xem. Những thứ của thế gian không thể không biết mà. Nói ra tôi đều biết, tôi đều đã đi xem qua. Sòng bài Dân Đỉnh ở Malaysia tôi cũng đi xem qua. Quy mô đó nhỏ hơn ở Las Vegas rất nhiều. Không phải là nơi tốt lành gì. Người học Phật chúng ta thường thường giảng kinh, không thể không biết, cho nên nhất định phải đi xem. Xem rồi chúng ta như bất động, nhưng cảm nhận được những nơi đó, ở trong đó toàn thân không dễ chịu chút nào. Từ trường ở đó không tốt. Phước phải tịnh phước. Đạo tràng giảng kinh của chúng ta là tịnh phước. Niệm Phật đường, thiền đường đều là tịnh phước, làm cho quý vị ở đây thân tâm thanh tịnh, thật sự cảm nhận được tự tại an vui. Người tu đạo muốn lựa chọn nơi rất thanh tịnh để cư trú dưỡng đạo. Người ít thì làm một ngôi nhà tranh, người nhiều thì xây dựng một đạo tràng nhỏ. Cổ nhân lựa chọn nơi chốn đa phần là nơi mà người thông thường ít đến được, không thuận tiện để họ đến được, mới có thể duy trì thanh tịnh. Người thời nay không được. Hiện tại tôi thấy rất nhiều đạo tràng ngày xưa cũng mở đường lộ, xe có thể trực tiếp đi lên. Trước đây chắc chắn đường dưới núi phải đi bộ mới có thể lên được. Có một số người không thể đi bộ, họ sẽ không đi lên được. Hiện nay con người có thói quen ra cửa là ngồi xe, đi mấy bước là chịu không nổi. Cho nên hiện tại xây đạo tràng không sửa đường lớn thì có thể ngăn cách nhiều người đến quấy nhiễu. Tôi chỉ thấy ở Hồng Kông núi Đại Tự, thấy Pháp Sư Thánh Nhất, đạo tràng của ông không mở đường lớn. Mấy mươi năm rồi, từ chùa Bảo Liên đến chỗ của ông nhất định phải đi bộ đến, dường như phải đi bộ 40 phút. Cho nên người thường họ ngồi xe quen rồi, vừa nghe nói phải đi 40 phút thì sợ hãi không dám đi. Ở chỗ của ông duy trì được thanh tịnh, nhưng hiện tại phong thủy cũng bị phá rồi. Ở bờ biển đối diện chỗ ông, sân bay mới xây dựng ngay trước mặt ông. Tuy người không thể đi vào đạo tràng của ông, nhưng tiếng ồn của máy bay quấy nhiễu tu hành. Đặc biệt đạo tràng của ông là tu thiền. Sân bay vừa xây dựng, nơi chỗ ông làm một đạo tràng thiền tông thì rất khó. Tôi xem ra sớm muộn thì ông cũng chuyển đi. Thành phước chúng ta nhất định phải hiểu được. Thành phước phạm vi vô cùng rộng lớn. Ví như chúng ta tu lục độ, dùng bố thí để nói, tam luân thể không chính là tịnh phước. Kinh Kim Cang nói, quý vị có thể lấy ly bốn tướng, tu tất cả phước đều là tịnh phước. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, đây mới là tu tịnh phước. Vị thứ 10, Phổ Quang Minh Tướng Bồ Tát Maha Tát. Hôm qua tôi cũng đặc biệt nhắc nhở chư đồng tu, vị Bồ Tát này hiểu thị hình tượng. Hình tượng phổ, mười vị Bồ Tát đều tương ưng với chân tâm, bản tánh, pháp giới. Cho nên trên danh hiệu có chữ phổ. Vị thứ 10, chúng ta nói ý nghĩa rõ ràng nhất, hình tượng của Ngài có thể làm tấm gương tốt cho tận hư không biến pháp giới tất cả chúng sanh, tất cả Bồ Tát. Đây mới là ý nghĩa của hình tượng phổ. Tu hành như thế nào mới có thể làm gương cho hư không pháp giới Bồ Tát? Trong vị Bồ Tát này bao gồm 41 vị pháp thân đại sĩ trong kinh Hoa Nghiêm. Chư vị phải biết, 20 vị Bồ Tát này đều là đẳng giác Bồ Tát. Quả vị mà họ chứng được hoàn toàn tương đồng với Phổ Hiền Bồ Tát, không hai không khác. Hoa Nghiêm nói cứu cánh viên mãn, bất cứ một vị nào đều đầy đủ tất cả các vị. Chúng ta ngày nay sơ phát tâm có thể học đức hạnh của đẳng giác Bồ Tát, chúng ta có thể mô phỏng, có thể học tập. Đẳng giác Bồ Tát địa vị cao như vậy, họ cũng không xả nhân hành của người sơ học chúng ta. Đây mới gọi là viên dung. Đây mới là một tức là nhiều, nhiều tức là một, một nhiều không khác. Lời tuy là nói như vậy, thực sự mà nói, chúng ta hiện nay hình tượng này làm sao có thể sánh với Bồ Tát? So với sơ quả Tu Đà Hoàng, chúng ta cũng không thể sánh được. Chúng ta ở chung với họ cũng sẽ cảm thấy xấu hổ, không thể nói hết. Hiện tại chúng ta tu như thế nào? Chúng ta nếu như có thể làm được, hiện tiền người xuất gia làm được tấm gương tốt cho tất cả người xuất gia, người tại gia làm gương tốt cho tất cả người tại gia là tốt lắm rồi. Phật pháp chắc chắn hưng thịnh trở lại, Phật pháp chắc chắn sẽ được xã hội tôn kính rộng rãi. được tất cả đại chúng trong xã hội yêu thương, ủng hộ, tu học. Cho nên, phải làm ra hình tượng tốt cho người ta xem. Điều này quan trọng. Quý vị nói có nhiều bao nhiêu, quý vị khuyên người đọc được nhiều bao nhiêu cũng vô ích. Ấn tượng đó đều không đủ sâu sắc. Làm ra gương tốt cho mọi người thấy, ấn tượng để lại cho người ta mới sâu sắc. Cho nên chư Phật Bồ Tát trong hội Hoa Nghiêm đều biểu diễn hình tượng cho chúng ta thấy. Tôi nói với chư vị rằng 20 vị Bồ Tát này đều là đẳng giác Bồ Tát thị hiện. Hiện tại địa vị của họ đều là đẳng giác Bồ Tát. Trên thực tế, trong đây rất nhiều Bồ Tát đều là cổ Phật tái lai. Trước đây chúng ta giảng qua Đạo Hậu Phổ Hiền. Sau khi thành Phật trở lại làm Phổ Hiền đẳng giác vị, quay ngược thuyền từ. Vì sao làm như vậy? Làm gương cho chúng ta xem. Làm ra tấm gương như vậy để cho chúng ta học tập. Cho nên kinh này không thể mơ hồ chung chung mà đọc qua loa. Điều đó không được. Nhất định phải nhớ kỹ lời Phật giáo huấn, thâm giải nghĩa thú. Đối với sự lý trong đây, phải hiểu rõ càng sâu càng tốt. Nhưng thâm giải cũng không phải chúng ta nghĩ thì có thể làm được. Phải làm được như thế nào? Phải hành được. Quý vị hiểu được một phần, quý vị làm phần đó cho được. Hành giúp quý vị lý giải. Giải giúp quý vị tu hành. Giải và hành hỗ tương thành tựu cho nhau, mới có thể thâm giải được. Nếu như quý vị chỉ là học ở đây, chỉ là ở đây nghiên cứu, ngày ngày nghe, ngày ngày giảng, không hành, cảnh giới của quý vị chỉ đến đây mà thôi. Vì sao vậy? Vì không có độ sâu. Hoàn toàn không có tu hành. Quý vị hoàn toàn trên bề mặt văn tự không thâm nhập được một phần nào. Chú giải của cổ nhân chú có hay bao nhiêu, quý vị cũng chỉ xem trên bề mặt của nó. Quý vị cũng không thể có sự sâu sắc. Quý vị không thể hội được. Sâu sắc là nói sự thể hội. Câu câu chữ chữ sâu sắc vô cùng, nghĩa rộng vô biên. Chúng ta thường ví dụ Phật Pháp Đại Hải. Phật Pháp Đại Hải chính là tánh hải, chính là tánh hải của tự tánh. Làm gì có bờ mé? Không hành, vậy làm sao có thể thành được? Hành tức là nhất định phải làm nó cho được. Hôm qua tuy đã nói rất tường tận, hôm nay không thể không bổ sung thêm lần nữa. Hy vọng chúng ta đối với mỗi một vị Bồ Tát, hàm nghĩa trong danh hiệu của họ phải hiểu được. Chúng ta nắm bắt được cương lĩnh này, biết được phải học tập như thế nào. Dưới đây có 10 vị vị danh Bồ Tát. Trước đây nói qua Dị là dị trong đồng, đồng là đồng trong dị, nói rõ đồng dị không hai. Mới thật sự thể hội được tận hư không biến pháp giới, đích thực là một mình bản thân thôi. Trong Kinh Hoa Nghiêm, tất cả những vị Bồ Tát tương lai, ngay cả những thần chúng cũng bao hàm trong đó. Tổng cộng có 170 mấy loại, đều là tánh đức của chính mình. Lìa tự tánh, không có gì cả, toàn là tánh đức của bản thân chúng ta. Phật thường nói chúng ta mê thất tự tánh. Thông thường trong Kinh Đại Thừa nói rất hay, chúng ta nghe mê thất tự tánh là một câu mơ hồ chung chung. Ta mê thất những tự tánh nào? Trong Kinh Hoa Nghiêm điểm ra từng thứ cho chúng ta. Chúng ta suy nghĩ không sai, thật vậy, mê thất rồi. Đức Phổ mê thất rồi, Huệ Phổ mê thất rồi, Hành Phổ mê thất rồi, đích thực là mê thất. Trong Kinh Đức Phật giảng, trong tự tánh vạn đức vạn năng, lời này không phải là giả. Tánh đức vốn đầy đủ, vạn là một từ hình tượng, ví dụ cho không chỉ là một vạn thì quá ít rồi. Vạn là mười, mười đại biểu cho viên mãn. Mười mà trăm, trăm mà ngàn, ngàn mà vạn, mười đại biểu cho đại viên mãn, biểu cho ý nghĩa này. Vạn đức là biểu cho đại viên mãn. Thật sự mà nói là vô lượng vô biên. Kinh Hoa Nghiêm đọc qua rồi, nếu như có một hai phần thể nghiệm thì quý vị có lý gì mà không tôn trọng bản thân mình chứ? Chúng ta thường khích lệ người khác, bản thân cũng phải tôn trọng bản thân. Phải tự trọng, phải tự ái. Hoa Nghiêm nếu như thể hội được một hai phần, người này thật sự biết tự trọng, thật sự biết tự ái, có thể tự yêu thương thì có thể yêu người, có thể tự trọng thì có thể trọng người, là đạo lý nhất định như vậy. Phàm là người không thể yêu thương người là không biết tự yêu thương, người không thể tôn trọng người khác là không tự trọng, đạo lý chắc chắn là vậy. Vì sao họ không thể tự thương mình, thương người? Vì sao không thể tự trọng, trọng người? Mê rồi. Đức Thế Tôn dùng một câu nói ra hết căn nguyên cho chúng ta. Phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, nếu như không phải đại kinh như vậy, thời gian quân tu lâu như vậy, chúng ta đích thực không thể nào lý giải được lời Đức Phật dạy. Lý giải sâu thêm một tầng nữa càng khó hơn. Đại kinh có duyên cùng nhau học tập, nhân duyên từ vô lượng kiếp. Điều này người thế gian nói phước báo không gì sánh. Không có đại nhân duyên, đại phước báo, quý vị làm sao có thể gặp được? Chúng ta xem đoạn kinh văn dưới đây. Mười vị Bồ Tát dị danh. Vị thứ nhất, Hải Nguyệt Quang Đại Minh Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng ta phải từ trong danh hiệu để tưởng tượng cảnh giới của nó. Đại hải, ban đêm. Ban đêm mới có ánh trăng. Ban ngày làm gì có ánh trăng? Ban đêm vô cùng an tĩnh. Nếu như chư vị là người có kinh nghiệm hàng hải, người từng ngồi thuyền đi du lịch sẽ có kinh nghiệm này. Trên biển lớn, ban đêm, lúc ánh trăng rất sáng, quý vị ở trên thuyền, trên sàn tàu đi tản bộ, thì hương vị này sẽ có thể lãnh hội ra được. Trong kinh Phật, nhật nguyệt đăng minh đều là đại biểu cho trí tuệ. Nguyệt quang đại biểu cho trí tuệ thanh lương. Đặc biệt làm cho con người vui vẻ. Đây là biểu hành cho trí tuệ. Hành của trí tuệ là gì? Cuộc sống trí tuệ. Hành chính là hành vi sinh hoạt. Quý vị mỗi ngày sinh sống trong trí tuệ thanh lương. Giống như ban đêm ở trên biển mà nhìn thấy ánh trăng vậy. Cảnh sắc thanh tịnh sâu xa. Cảnh biển làm cho quý vị nhìn thấy rất sâu rất xa. Trong cuộc sống hành trì phải theo đại hải. Hải là tánh hải. Chân tâm bản tánh. Sinh sống trong thập ba la mật của Bồ Tát. Tánh hải đầy đủ vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng. Vô lượng trí tuệ đức năng đem nó dung hòa vào văn thù thập độ, thập ba la mật, phổ hiền thập nguyện. Đây là 20 điều. Mười độ, mười nguyện đều là nương nơi tự tánh vô lượng trí tuệ công đức hiển hiện ra. Cũng giống như chúng ta xem nguyệt quang thanh tịnh vậy. Không những nước biển sâu xa, bầu trời càng sâu xa hơn. Dùng tâm thanh tịnh, hành thanh tịnh. Tâm thanh tịnh giống như hư không, trăng sáng trong không trung. Hạnh thanh tịnh giống như biển lớn. Trang nghiêm quốc độ này, trang nghiêm quốc độ, dùng tâm hành này phục vụ xã hội hiện tiền, phục vụ đại chúng hiện tiền, đây gọi là trang nghiêm. Nói cách khác, mỗi một vị Bồ Tát biểu thị trí tuệ đức hạnh, chúng ta trong cuộc sống đều dùng được, đều thực hiện. Chúng ta ngày ngày đọc kệ hồi hướng trang nghiêm Phật tịnh độ. Quý vị làm thế nào để trang nghiêm? Thực tiễn vào cuộc sống. Chúng ta dùng lời hiện đại để nói: tạo phước xã hội, tạo phước quốc gia, tạo phước nhân loại, đây gọi là trang nghiêm. Bản thân nếu như không có tâm thanh tịnh, không có hạnh thanh tịnh, mỗi ngày đều đọc, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, ở đó mà hét trách cổ họng cũng vô tích sự. Lấy gì để trang nghiêm chứ? Phải đem tâm địa của chúng ta, phải đem hành vi của chúng ta ra để trang nghiêm mới được, mới là đúng đắn, công đức chân thật. Chúng ta học rồi, học rồi nhất định phải học cho sáng suốt, nhất định không thể mơ hồ. Mơ hồ chung chung tranh thủ thời gian giảng cho nhanh xong, kinh thì giảng viên mãn rồi, một chút ích lợi cũng không đạt được, gọi là giảng suông. Không bằng giảng một hai câu, giảng tỉ mỉ, chúng ta thật hiểu rõ ràng rồi, hiểu thấu đáo rồi, đích thực có thể thực tiễn vào trong cuộc sống, chúng ta làm được rồi. Làm được rồi, hình tượng này sẽ có thể ảnh hưởng đến xã hội, sẽ có thể ảnh hưởng đến đại chúng, quang chiếu đại thiên. Ý nghĩa chính là đây vậy. Hết giờ rồi, chúng ta học đến đây.